Ngôi nhà mới của mèo con. Cô bé bưng ra một chén cơm chan nước thịt kho thơm phức và vuốt lên bộ lông trắng mượt của Mimi. Bé con, ngoan nào, ăn cơm cho chóng lớn nhé. Về đây ở với chị vui lắm, biết không? Bụng đã đói meo, nhưng Mimi không muốn ăn chút nào. Chú cảm thấy nhớ nhà cũ, nhớ anh em và mẹ mướp đến kinh khủng. Ở đó, ngày ngày Mimi đùa giỡn với mọi người, đói thì nhủi đầu vào vú mẹ mà múc lấy múc để. Rồi ngủ luôn trên thảm lông mịn màng êm ái ở khoang bụng của mẹ yêu. Cuộc sống ngỡ cứ như thế êm đềm trôi. Nào ngờ sáng nay, một cô bé ẵm cậu cho vào lòng rồi mang về ngôi nhà mới này. Mimi không thèm ăn và lại càng nhớ mẹ. Cậu lang thang khắp các xó trong nhà, tìm cách trở về cùng mẹ và gia đình của mình. Tìm đến hoa mắt mỏi chân, Mimi vẫn không lần ra manh mối nào. Tất cả mọi thứ đều lạ lẫm và đáng sợ. Nơi góc tủ tăm tối, bầy gián lạo xạo, lũ mối đục gỗ rạo rạo, chuột níu đuôi nhau chạy có đàn. Lũ chuột chạy giỡn, hò hét ngay trước mặt Mimi. Có tên còn bạo gan xông đến, đưa cái mõm nhọn hoắt và hôi hám gần sát mũi Mimi như treo tức. Tuy sợ, nhưng Mimi vẫn xù lông, đưa vuốt và gầm gừ mấy tiếng nhỏ xíu. Đàn chuột nhát gan kéo đi trốn biệt, chỉ có tên chuột to nhất đám vẫn lì lợm ngồi rung râu nhìn chú mèo nhỏ lạ hoắc. Mèo con lại gầm gừ, cố tỏ ra dữ tợn hơn, nhưng gã chuột vẫn không tỏ ra nao núng chút nào. Bốn chân mèo con rung lên, cậu cố lùi thật xa, nhưng không làm sao lê chân đi được. Nghe động, Kỳ Kỳ kịp thời đến bên mèo con. Tức thì tên chuột già lủi mất, thế là Mimi ngượng ngập làm quen bạn. Đến trưa, nắng lên, hai đứa rủ nhau ra khoảng sân trước nhà tắm nắng. Nhớ mẹ, Mimi ngã vào lòng Kiki, ngủ ngon lành. Ngôi nhà mới của Mimi cất theo kiểu nhà phố, nên khoảng sân phía trước không rộng lắm. Chỉ vừa đủ đặt một ghế đá hai chỗ ngồi và làm nơi đậu cho vài chiếc xe máy. Chết bên góc phải, có một cây me gốc to bằng cườm tay, nhưng đã cao khỏi mái nhà. Trên cành, vài chú chim hót líu lo, gọi mời mèo con vui đùa cùng. Chó Kiki cũng hứng khởi lắm, cậu ngước cổ lên, kêu gâu gâu mãi, tiếc rẻ vô cùng vì không leo trèo được. Mimi ơi, cậu mới đến phải không? Nào, leo lên đây làm bạn với chúng tớ, ở trên này không khí trong lành lắm. Đàn sẻ lại thi nhau gọi. Mimi mạnh dạn ôm lấy thân cây, thận trọng leo lên. Đàn sẻ tinh nghịch nhảy phốc lên mái nhà, rồi cất cánh bay vút trong không trung. Mimi lại thận trọng truyền qua nóc tôn, leo lên vị trí cao nhất của ngôi nhà mà nhìn xuống phố. Cậu thích thú ngắm con đường ngay trước mặt. Người đông ơi là đông, xe cộ nhiều ơi là nhiều. Mimi ngước lên, bầu trời sao mà mênh mông đến thế. Lại còn gió, gió dễ chịu biết bao. Cậu cất giọng hát nho nhỏ, vẻ rất hài lòng. Nhưng một lúc sau, mây đen ùng ùng kéo đến, Mimi không thể nào trèo xuống cho được, nước mắt cậu bắt đầu tuôn ra. Cô chủ nhỏ vội vàng bắt thang leo lên, bế chú xuống. Kiki đón Mimi bằng những cái liếm thân mật, bát cơm ngon đang chờ cậu ở phía bếp, cô chủ nhỏ đã chu đáo lại còn dỗ dành. Mimi ráng ăn cơm cho mau lớn để chị thương nè, cơm thịt ngon lắm, ăn đi. Mimi ngẩng đầu lên, kêu meo, meo, rồi cúi mặt đón những miếng cơm ngon lành. Đến lúc này, cậu mới thấy thinh thích ngôi nhà mới của mình. Tuy vậy, Mimi vẫn chẳng thể nào có thể quên được mẹ mướp và em gái cùng gian nhà cũ. Nơi ấy là một mái lá bé nhỏ và cũ kỹ, nằm sâu trong đồng quê. Mới chập chững tập đi tập vờn, Mimi đã biết thế nào là dòng sông, bụi lúa, con cá, củ khoai, cọng rơm, cọng rạ. Người chủ nhà già nua và sống đơn độc, nên vô cùng yêu mến mấy mẹ con Mimi. Đêm đêm, Mimi và em Tam Thể được bà bế lên mùng ngủ chung vì đất vùng sông nước mũi đông như trấu. Bà hứa không bao giờ để mẹ con Mimi phải lìa nhau. Nhưng hôm chủ nhật tuần trước, cô cháu ngoại về thăm, thấy cặp mèo nhỏ mắt tròn xoe đen lấy, cứ đòi bà nằng nặc. Vì thương cháu, bà dứt lòng để Mimi ra đi. Cậu xem tới đây này, Kỳ Kỳ liến thoáng, suốt ngày vui vẻ, suốt ngày hết nghịch lại ngủ, hết ngủ lại đùa, chẳng việc gì phải thỉnh thoảng ngồi thừ ra như cậu, vô tư ăn nhanh chóng lớn. Thịt u vai chắc như tớ, rồi tha hồ mà bắt nạt lại những kẻ đã ăn hiếp mình. Nhưng tớ nhớ mẹ quá, nhớ đến ăn không ngon, ngủ không thẳng giấc. Thở xa mẹ, cậu không nhớ thương sao? À, mà mẹ cậu ở đâu thế? Mimi hỏi, giọng yếu xìu như người đang mắc bệnh. Suy nghĩ một lúc, Kỳ Kỳ gõ gõ vào trán mình. Mẹ ấy à, lâu quá rồi nên tớ không còn nhớ. Hơn nữa, hình như ngày ấy, khi tớ còn chưa mở mắt, người ta đã đem đi chỗ khác, bắt uống sữa bò. Lâu lắm, mình không biết mẹ mình là ai. Rồi hình như mình không thấy quan trọng chuyện quá khứ nữa. Quên mẹ lâu rồi. Mimi dậm chân, bác bỏ lời bạn, vẻ mặt phụng phịu hờn dỗi như muốn khóc. Không, không được nói quên mẹ. Mẹ là người cưu mang và sinh ra mình, mẹ rất thiêng liêng, cậu biết không, nếu đời mình vắng mẹ, ắt hẳn sẽ khổ sở trăm bề, nhất là khi còn thơ ấu. Như tớ bây giờ, lúc đang đùa vui, bỗng một cơn gió vô tình chao, chiếc lá khô là khi nỗi nhớ nhà quay quắt, cồn cào. Tớ đi mẹ sẽ buồn lắm, bé Tam Thể cũng không có ai bày trò chơi. Kỳ Kỳ nằm ngoẻo đầu vào góc tường, mắt lim dim nghĩ mông lung về những lời Mimi vừa nói. Nó không hình dung nổi khung cảnh làng quê trong câu chuyện của Mimi. Nào là đồng ruộng cò bay thẳng cánh, nào là hạt thóc vàng ươm, bé xíu thơm thơm, phải trải qua bao nắng mưa vất vả mới trở thành hạt cơm trắng. Trong thâm tâm, Kiki vẫn xem Mimi là một chú oắt con bé nhỏ, miệng còn hôi sữa, nhưng vẫn nể nể vì chú ta có vẻ hiểu biết nhiều thứ quá. Chủ nhật, cô chủ nhỏ theo ba mẹ về quê. Lúc mọi người bận rộn đưa hành lý lên taxi, Kiki lẳng lặng chui vào, ngồi dưới gầm hàng ghế sau. Không ai nhận ra điều đó trừ Mimi. Cậu cứ quấn lấy chân cô chủ, cọ đầu kêu meo meo đòi theo. Cô bé cúi xuống, vuốt nhẹ trên sóng lưng chú mèo con an ủi. Mimi ngoan, ở nhà chơi với Kiki, mai chị về nha. Cô bé bước xuống xe và đóng sầm cửa. Chuyến xe từ từ lăn bánh. Còn lại một mình, Mimi tiêu nghỉu buồn. Cậu nằm ườn trước hiên nhà. Nắng sớm ấm áp tràn lên khoảng sân xi măng. Đang lúc lim dim, một giọt nước từ đâu rơi ngay giữa đỉnh đầu, làm Mimi giật nảy người. Cậu choàng dậy, ngước nhìn một lúc, vẫn không thấy động tĩnh gì. Bé mèo chút chít kia, hôm nay nhà ngươi lãnh nhiệm vụ trong nhà đấy à? Thằng Kiki bẻm mép đâu rồi? À, còn chưa biết chùi cái đầu ướt à? Nước của ta đấy, ha ha. Mèo con giận lắm, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh, lau rửa sạch sẽ. Nước tiểu của gã thằng lằn hồi không chịu nổi. Rút kinh nghiệm từ sau vụ xung đột với bọn chuột, Mimi chẳng mảy may để ý đến thằng lằn. Gã thằng lằn thấy thế, tưởng cậu bé sợ, nên càng lấn tới. Nó bò đến gần, thận trọng, ngó láo liên xung quanh, định bụng sẽ cắn đuôi Mimi một cái thật đau. Nào ngờ, lúc gã thằng lằn tiến đến gần, Mimi bất ngờ nhảy phóc lên. Bằng một động tác nhanh và cực kỳ gọn, cậu cắn ngang cổ gã thằng lằn. Hoảng quá, cái đuôi hắn rụng xuống sàn, nhảy tưng tưng vì ghê sợ. Thế là tàn đời một kẻ không biết mình biết ta. Thắng lợi đầu đời làm tinh thần Mimi phấn chấn hẳn lên. Cậu trèo qua cửa sổ, nhảy xuống sàn nhà. Cú nhảy quá mạnh và chưa đủ kinh nghiệm khiến Mimi té lăn mấy vòng. Cậu nhìn quanh không thấy ai, nên khe khẽ rên vài tiếng vì quá ê ẩm. Liếm lại những vệt lông bị xước lên do cú ngã, Mimi lon ton xuống bếp kiếm thức ăn. Dĩa cơm của cậu và Kiki đầy ắp, cô chủ nhỏ đã dự trữ thức ăn sẵn cả ngày đêm cho hai đứa. Dĩa cơm này mình ăn cả hai tuần chưa chắc gì hết, Mimi nghĩ thầm, chợt cậu ngẩn ngơ vì một mùi thơm lạ lùng. Hương thơm làm Mimi cảm thấy miếng cơm trong miệng nhạt thết. Cậu rung rau đánh hơi. À, đây rồi. Nồi thịt kho đầy ắp, được đậy bởi chiếc lồng nhựa. Bên trên, mọi người đặt cái thớt gỗ nặng trịch, khiến Mimi không làm sao bẫy lên được, dù đã cố gắng hết sức. Chán, cậu lại vòng lên nhà trên, trèo qua cửa sổ. Lần này thì thận trọng hơn nhiều. Lít trích, lít trích. Mimi bé con ơi, lên đây chuyện cành với chúng tớ nào. Bạn cũ đây, cậu bé còn nhớ không? Mimi hết mặt nhìn lên cây me. Cái cổ bé xíu giãn ra, xoay qua xoay lại để đếm xem có bao nhiêu con chim trên vòm lá. Cái giọng léo xéo cợt đùa này đúng là của bọn trêu Mimi hôm nào. Nhớ đến lần suýt nữa mắc mưa trên nóc nhà, Mimi giận bọn sẻ quá. Phải chộp được một đứa để cảnh cáo bọn hay trêu người này. Đừng nghĩ có đôi cánh phiêu lưu lưng trời mà tha hồ bỡn cợt những ai không thể giống như mình nhé. Mimi rón rén leo lên thân cây và nghĩ thầm. Những chiếc vuốt bé xíu của mèo con bám chặt vào thân me xù xì. Thỉnh thoảng, gió rung cây thật mạnh làm Mimi hoảng hồn ôm chặt và nhắm nghiền mắt lại, để khi thật tĩnh lặng mới dám trèo tiếp. Dần dần, cậu cũng đã tiến gần đến mục tiêu. Đàn sẻ líu ríu bàn chuyện phím, nên không để ý có kẻ lạ trình trập. Sau vài giây tính toán, một cú vồ chính xác tuyệt đối, Mimi ra đòn ngay. Cậu nhào tới và chụp trúng đôi cánh cô sẻ nâu, đậu gần mình nhất. Nhưng thật tội nghiệp cho Mimi bé bỏng, cậu ta quên rằng mình đang chơi vơi giữa không trung. Kết quả là sau cú vồ, Mimi rơi phịch xuống sân, còn cô sẻ nâu may mắn thoát nạn, bay vút lên trời cao. Bầy sẻ không quên trêu ngươi. Này cậu em, nên biết mình biết ta, đừng bắt nạt bọn chị nha. Mimi đau thật, một chân trước của cậu bị bong lên, phải đi cà nhắc. Khó khăn lắm, Mimi mới leo được vào nhà trong, nhẹ nhàng đặt mình lên đi văn. Mimi đánh một giấc ngon lành. Ôi, sao tối ôm thế này? Kiki ơi, cậu đâu? Mimi dụi mắt gọi bạn, nhưng sực nhớ ngay việc mình đang ở nhà một mình. Cậu ngước nhìn đồng hồ. Đã hơn 8 giờ, mà sao vẫn chưa ai về thế này? Mimi thoáng run sợ khi nghĩ đến việc ngủ đêm một mình. Trong bóng tối, những âm thanh vặt vảnh bỗng trở nên đáng sợ. Hai con mắt cậu sáng rực, tai dẫm lên nghe ngóng. Lũ mối vẫn khoét chân tủ rạo rạo. Chúng làm việc cật lực đến nỗi chân gỗ đã mục nát, chừng như chỉ cần đụng nhẹ là đổ ngay. Đàn gián đói thì bu quanh mớ cơm đổ, con nào con nấy to kệch cỡm và hôi không chịu nổi. Mimi định xù lông dọa đuổi chúng. Cậu chưa ra tay, lũ gián đã chạy tán loạn. Mimi hiểu rằng có kẻ lạ mặt nào đó xuất hiện. À ha, tên oắt con kia, hôm nay mày có một mình phải không? Khôn hồn thì đi chỗ khác chơi, cho tao làm chuyện đại sự, lộn xộn thì đừng trách nha. Gã chuột cống ướt mem, hôi hám, dằn mặt Mimi xong, liền thản nhiên lao đến, cắn chiếc lồng nhựa úp nồi thịt kho. Đám chuột nhỏ hơn thì tranh thủ đi nhặt những cục cơm rơi vãi. Vừa ăn, chúng vừa bàn chuyện quấy phá, thậm chí cắn xé nhau, làm náo động cả gian bếp. Mimi ngồi chết lặng vì sợ. Chưa bao giờ cậu gặp một bầy chuột đông như thế, những bộ răng nhọn hoắt đói hám. Chừng như muốn cấu xé mọi thứ mà chúng nhìn thấy. Mimi nhớ đến cái chân đau, biết mình không thể đuổi thắng bọn hôi hám này, nên lặng lẽ bỏ lên nhà trên. Tuy vậy, cậu vẫn giỏng tai lắng nghe câu chuyện của kẻ thù. Mimi thoáng ân hận khi nghĩ đến ánh nhìn trách móc của cô chủ nhỏ vào ngày mai. Đặc biệt, Kiki sẽ cười vào mặt mình. Thế nào rồi bạn ấy cũng bảo mình là oắt con hỉ mũi chưa sạch cho mà xem. Càng nghĩ, hai con mắt của Mimi càng ánh lên màu xanh. Một tiếng éc, rõ to, vang lên từ góc bếp. Có tiếng tháo chạy tán loạn. Mimi vụt phóng xuống, quên cả sự đau đớn. Tên chuột đầu đàn đang quằn quại trong vũng máu. Mấy gã khác chết giấc, không lê nổi bước nào vì khiếp hãi. Éc, éc. Vài tên chót nữa, lần lượt bị xử tội. Mèo Mimi quên cả sợ, xông vào và vật chết một gã chuột lông xám mõm đen. Đến khi góc bếp im bặt, cậu mới dám ngẩng lên nhìn cái vạm vỡ đầy sức mạnh trước mặt. Đó là một bác mèo Moon mắt xám, bốn chân đi vớ trắng, cao lớn dũng mãnh. Cháu mới về đấy à? Bác mèo Moon dương mắt hỏi lớn. Mimi lý nhí thưa. Dạ, cháu mới đến. Bác đánh võ tài quá. Cháu phục thật đấy. Nhà bác ở đâu? Tiến gần đến Mimi, bác mèo Moon cười rạng rỡ. Ta không may mắn như cháu. Từ thuở bé thơ, ta đã không nhà không cửa. Cuộc sống bấp bênh, ngày ngày dầm sương giải nắng, đã cho ta một mái nhà là bầu trời bao la. Sực nhớ đến hiện tại, mèo Moon vỗ vào vai Mimi. Bọn chuột oắt ấy không có gì đáng ngại cả. Cháu mà hiền là chúng ăn hiếp đây. Thôi ta đi đây. Mèo Moon cắp ngang thân gã chuột cống, nhảy phóc lên giàn chén, trèo lên mái nhà, qua khe máng xối và biến vào bóng đen. Còn lại một mình, Mimi thận trọng nhón chân nhảy qua xác mấy con chuột chết, vòng sang kiểm tra nồi thịt kho. May quá, vẫn chưa hề hấn gì. Chừng như sợ lũ chuột sống sót lại tấn công gian bếp lần nữa, Mimi lẳng lặng ngồi xổm cạnh miệng lò, mắt lim dim, nhưng sẵn sàng ở thế tấn công. Giấc ngủ đến với cậu từ lúc nào chẳng biết. Shark, go, go. Hừ, vào đi Kiki. Mớ âm thanh hỗn tạp vang lên phía cổng, làm Mimi giật nảy người. Cậu tỉnh ngủ hẳn, dụi mắt, xoay đầu về phía nhà trước. Hay là lũ chuột kéo đến trả thù? Nghĩ đến đó, tự nhiên bốn chân Mimi chùng xuống, đầu duỗi ra trước nghe ngóng. Ồ không, thế là Kiki đã về rồi. Tuy mới quen nhau mấy ngày, nhưng Mimi rành giọng bạn lắm. Cậu vội vàng phóng về phía phòng khách. Bằng một động tác cực kỳ gọn, Mimi nhảy phóc lên cửa sổ, vươn dài cổ. Meo, sao mọi người bỏ tôi một mình? Kiki chạy đến gần chỗ mèo con, hết đầu nhìn, miệng kêu ư ử và đuôi ngoe ngoảy mừng. Cô chủ nhỏ bế Mimi vào lòng, rồi chạy đến bên cụ già vừa xuống xe. Ôi, Mimi đã nhận ra bà rồi. Bà là người mớm cho Mimi và bé tam thể những miếng cơm, lo lắng cho hai đứa cả đến giấc ngủ đêm đêm đây mà. Làn hơi ấm của bà tỏa ra, làm Mimi chạnh nhớ đến ngôi nhà cũ và mẹ mướp. Chào Mimi cho bà, cô chủ nhỏ lễ phép. Dạ, nó đây ngoại. Ngoại thấy con giỏi không? Lạ nhà lạ cơm, mà con nuôi nó lớn hơn các con mèo tam thể đó. Cô bé đi về phía cái giỏ bàn đang động đậy và mở toang miệng giỏ. Mimi giật bắn người, phóng khỏi vòng tay của bà. Ôi mẹ mướp và em tam thể, thế là cậu được gặp lại mẹ và em rồi. Thì ra, cô chủ nhỏ về quê lần này là để đón bà và hai mẹ con mẹ mướp đến sống cùng. Mimi sung sướng đến nỗi không biết phải làm gì hơn là cọ đầu cọ chân vào cổ mẹ. Còn mẹ mướp thì hôn lấy hôn để đứa con thân yêu. Cô chủ nhỏ dọn dẹp nhà cửa mà miệng vẫn huyên thuyên không ngớt. Quá lắm bà ạ, không có con mèo, bọn chuột nó loạn cả lên, đêm nào cũng khua loãng xoảng son nồi. Từ lúc có Mimi, tụi nó phần nào bớt phá. Giờ đưa cả con mướp già về, chắc chắn đàn chuột hết đất sống. Vậy mà ba mẹ con cứ bảo nuôi mèo nuôi chó tổ tốn cơm, có bọn nó trong nhà cũng vui lắm chứ. Bà cụ không nói gì, chỉ nhìn cô bé móm mém cười, đoạn cúi xuống tem trầu. Đêm đã vơi đi một nửa, mọi người ngủ say. Gian nhà trở nên im ắng, chỉ có tiếng mọt khoét gỗ vẫn ngân lên đều đều. Kiki ý tứ nằm cách ba mẹ con mèo Mimi một khoảng, mắt khép hờ, thỉnh thoảng len lén nhìn. Khoang bụng mẹ mướp trắng nõn nà, những bầu sữa bé bé, hồng hồng căng cứng. Hai cái đầu tròn vo của Tam Thể và Mimi gắn chặt vào bầu sữa, nút lấy nút để. Chị mướp đưa chiếc lưỡi mềm nhẹ, lướt trên thân thể đứa con trai bấy lâu cách xa. Thì thoảng chị kêu, nheo, như một lời an ủi dỗ dành cho nó. Sao? Kiki tròn xoe mắt nhìn những cử chỉ âu yếm của ba mẹ con mèo mướp. Chú nhích lại cho gần họ hơn và cảm thấy dường như mình cũng được sưởi ấm tâm hồn phần nào. Mọi âm thanh của phố đêm lắng lại từ bao giờ. Bốn con thú hiền ngoan đi vào giấc ngủ. Thỉnh thoảng, Mimi chép miệng nuốt nước dãi. Có lẽ chú mơ thấy thật nhiều điều thú vị ở ngôi nhà mới của mình.